Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Trong vài ngày trước thầy có nói về cái Bồ Đề Tâm. Hôm nay thầy trích dẫn lại cái câu cho đúng, tìm cho ra cái câu trong Kinh Hoa Nghiêm nói như thế này. Vóng thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thì danh ma nghiệp. Đó là câu mà đúng theo cái kinh điển nói. Thì câu này đó nghĩa rằng là quên cái tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành đó, thì gọi là ma nghiệp. Có một cái bài văn rất nổi tiếng gọi là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền mà Ngài viết ra và trở thành một cái bài văn được rất nhiều thế hệ đó tu tập học thuộc lòng. Và cái cuốn văn đó được Hòa Thượng Trì Quang dịch ra tiếng Việt trong mấy chục năm về trước rồi. Và giống như là người tu chúng ta, người nào cũng là được học cả. Cho nên cái quan điểm rằng là làm việc lành đó, mà không phát Bồ Đề Tâm là ma nghiệp đó, cái quan điểm đó không phải là của riêng thầy đó các bạn. Quan điểm đó là có sẵn trong cái Phật giáo Đại Thừa. Và nó cần được giải thích cái chữ ma. Bởi vì như cái bác Trần mà hỏi thầy đấy, bác họ Trần bác hỏi thầy thì bác nói là cái vị sư kia cứ nói con là làm việc thiền nhưng mà chưa đủ mà đó là ma nghiệp. Thì cái sự hiểu biết của thầy hồi nhỏ đó, lúc mà thầy mười mấy tuổi, thầy cũng nghĩ là ma là một con vật mà là giết mình, rồi thầy có đọc chuyện con quỷ truyền kiếp, rồi những con ma mà là dễ sợ trong bệnh viện điên Biên Hòa, mình cứ nghĩ ma là dễ dễ sợ mà ma quỷ lúc nào cũng hại người cả, chứ mình không hiểu rộng cái chữ ma ở trong cái kinh điển nhà Phật. Và do vậy đó cho nên mình không biết là cái chữ ma Maya, Maya có nghĩa là một cái illusion, một cái sự mà mình gọi là trùm phủ lên làm cho mình không thấy được cái chân tướng và làm cho mình không thấy được cái trước mặt của mình, sau lưng của mình, trên dưới xung quanh, làm cho mình hoàn toàn bị hỗn loạn, mê hoặc, confused. Cho nên Maya đó hay là ma là một cái tiếng đó, rộng rãi vô cùng ngoài tới cái sự mà làm cho mình mất đi cái phương hướng. Mà mất đi phương hướng gì? Mất phương hướng để nhận ra mình là cái bản tánh quang minh, mình là sự tự tại giải thoát. Nếu mà nói như vậy thì nó có thể dễ hiểu hơn, tại vì nhiều khi mình làm việc thiện, có những người nhà giàu cực độ nhưng mà là làm bậy cũng là cực kỳ. Và các bạn càng thấy đấy là có rất nhiều người mà cũng giàu có vô cùng nhưng mà đâu phải là thành Phật đâu, mà người ta gọi là trở thành những cái vị mà phước đức rất là cao, và Đức Phật gọi đó là những vị trời hay là những vị mà gọi là đại trưởng giả, đại phú ông. Cho nên mình nên tránh cái chuyện hiểu lầm rằng là làm việc thiền tức là đủ rồi, mà mình nên nghĩ cái chuyện việc thiền đó đó nó còn có thêm một cái yếu tố nữa là sự không ngừng mở rộng cái chân tâm của mình, sự không ngừng mở rộng cái quang minh tự tánh của mình, sự mà không ngừng đó, mà tiến hóa để cho mình càng ngày càng thăng lên, càng ngày càng nâng cao cái sự hiểu biết, nâng cao cái tầm nhìn, nâng cao cái tâm nhìn, nâng cao cái mở rộng cái tâm lượng, mở rộng cái lòng từ bi hỷ xả. Cho nên đó, cái chuyện làm thiền là một cái external, một chuyện bên ngoài mà thôi. Như vậy thì cái ma nghiệp đó, nó có bốn cái chuyện đó mà mình có thể định nghĩa, mình có thể nhìn nó. Cái chuyện thứ nhất là gọi là cái nghiệp, nghiệp tức là những hành động, những cái từ trường đó mình đã làm cho mình ở trong cái vòng ảo ảnh. Nếu mà nói đúng là ma là cái illusion, một cái ảo ảnh đó, mà làm cho mình không thấy được cái chân tâm, cái ánh sáng của cái chân tâm. Thì cái ma nghiệp đó, cái đầu tiên cả đó là mình bị get stuck trong cái dục giới. Get stuck tức là mình bị kẹt trong dục giới. Thì Đức Phật nói rằng là có ba cái quả: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái dục giới là cái quả mà nó thấp nhất, cái quả mà mình gọi là còn hình tướng, còn tranh đấu, còn giết nhau, còn tất cả những cái chuyện mà nó làm cho mình lúc nào cũng phiền não cả, gọi là quả dục giới. Thì mình get stuck đó, đó là cái chuyện là cái ma nghiệp đầu tiên cả. Thứ nhì đó, mà cái đó là mình chưa nói lên quả sắc giới vẫn còn ở trong cái quả ma nghiệp, mà lên vô sắc giới vẫn còn trong cái ma nghiệp các bạn. Nhưng mà mình nói rõ nhất đó, là đối với chúng ta ở đây thì khi mình nói là mình làm chuyện tốt nhưng mà mình không biết làm sao mà ra khỏi dục giới thì mình vẫn kẹt ở trong cái ma nghiệp. Đó là cái đầu tiên, kẹt stuck trong cái dục giới. Cái thứ nhì mình gọi là kẹt sunk in. Sunk tức là chìm ở trong. Chìm ở trong chỗ nào? The five desires. Trong năm cái dục vọng của mình. Tức là dục vọng về tai, sắc, danh, thực, thuy, tiền tài, sắc đẹp hay là cái sự hưởng thụ của mình. Về cái danh vọng, về cái ăn uống, thuy là ngủ nghỉ, hưởng thụ vân vân. Cái đó là cái dấu hiệu của dục giới, đâu có khác gì đâu. Nhưng mà mình get sunk in á, là mình sunk, tức là mình chìm trong đó, mình đắm ở trong cái ngũ dục. Cho nên mình get stuck, get sunk, chìm trong đó. Kẹt sân là mình kẹt ở trong trong tam giới mình ra không được. Mà kẹt sân tức là mình chìm ở trong cái tham đắm, thế nên là sâu hơn tầng nữa. Xong rồi mình kẹt sucked in tức là mình hút vào, cuốn vào ở trong cái mà dễ sợ nhất là selfishness, tức là cái sự ích kỷ, hatred, giận dữ, fighting và infighting, tức là mình đánh cãi, tranh cãi, tranh chấp lung tung cả, unforgiving, tức là mình không bao giờ tha thứ cho ai cả. Các bạn cứ ngồi, các bạn cứ nghĩ đi, cái thái độ mà nó cứng rắn cấp chấp trước của mình đó, mà mình kẹt ở trong cái thái độ chấp trước của mình, lúc nào mình nghĩ mình là đúng và người ta sai, lúc nào mình cũng hơn và người ta phải thua, lúc nào mình cũng là cái standard để người ta theo, cái thái độ đó nó làm cho mình nó cứng rắn, mà cái cứng mà cái heart đó đó nó kinh khủng lắm. Thầy nhớ có một lần hồi mình thầy 20 mấy tuổi, thầy còn nhớ có một lần nữa thì trong lúc ngồi thiền, thầy có một con quỷ nó hiện ra trước mặt của thầy đó các bạn. Một con quỷ đó nó hai con mắt nó lanh cực kỳ, mà nó nhìn thẳng vào con mắt mà của thầy. Lúc đó thầy đang ngồi thiền đang nhắm, mà nó lanh đến cái độ mà toàn thân người của thầy là nó run lập cập lên, mà nó đi tới đi tới đi tới, mà đi tới rất là mau. Thì các bạn biết không, lúc đó vì thầy tu cái thủ nhãn này, thì trong cái 42 cái thủ nhãn nó có một cái thủ nhãn tên là cái bảo kiếm thủ. Thì tự nhiên cái bảo kiếm thủ trong tay của thầy đó nó trỗi dậy để nó bảo vệ thầy. Thì câu chuyện đó thế nào thầy chứ không muốn hỏi, nhưng mà sau khi câu chuyện xảy ra, thầy mới lên hỏi ngài sư phụ của thầy. Thì sư phụ của thầy mới nói, ô ta biết con quỷ đó, mà ngài biết luôn cả cái tên con quỷ đó luôn các bạn. Thầy không biết có người nào có cái khả năng như vậy mà ngài biết luôn con quỷ đó nó tên gì nữa. Con mắt khi mà thầy diễn tả cái mặt mũi của con quỷ đó như thế này thế nào, thì thầy mới biết là con quỷ đó như thế nào. Và con mắt nó lăn đến cái đồ đó mà Hòa Thượng nói rằng đó là cái dấu hiệu của unforgiveness, tức là cái dấu hiệu mà mình unforgiving, mình không bao giờ biết tha thứ. Một con mắt mà nó dễ sợ, nó chỉ muốn tổn hại. Thì đó gọi là con ma chứ không phải là ma nghiệp, mà con ma thật sự. Mà khi mà thầy phản tỉnh lại thì thầy mới hỏi, thưa sư phụ, có phải là vì con nó hay nóng giận mà con mà chiếu cảm cái chuyện đó? Thì ngài mỉm cười nói, bởi vì nhiều khi con chỉ có nghe một chiều, con không nghe hai chiều. Tức là mình nóng đầu quá, mình chỉ muốn nghe cái chuyện này người ta nói thì người ta nói, nhưng mình chỉ muốn nghe cái chuyện mình thôi. Và mình nhiều khi mình không nghe đủ người ta, nên mình không đủ sức tha thứ cho người ta, mình không hiểu cái khó khăn. Và cái đó là bài học lúc 20 mấy tuổi của thầy. Cho nên các bạn biết không, là cái unforgiveness, unforgiving attitude, cái selfishness hay là hatred đó, nó kinh khủng lắm. Mà mình bị get sucked into it. Khi mình sắc tức là mình giống bị cuốn hút vào trong cái trạng thái mà nó giữ, nó cứng, nó lạnh vô cùng đó, thì là đó gọi là má nghiệp. Mà các bạn thấy cái đó vẫn có thể phát hiện song song với cái chuyện là mình đi làm tốt, mình cũng có thể làm tốt giúp người này dưới kia ngay, nó rõ ràng lắm. Nhưng mà cái đó vẫn còn tồn tại là mình gọi là má nghiệp. Cho nên cái đó nó không có phủ nhận rằng đó, mình làm chuyện tốt không, mình vẫn làm chuyện tốt, nhưng mà đến lúc mình nổi giận thì cũng dữ tợn vô cùng. Ồ, cái đó thì không được các bạn. Cái đó không được. Mình phải làm sao đó? Càng ngày đó, mình càng dismantle cái sự giận dữ, cái khả năng mà hài, khả năng mà dữ dằn của mình mới được. Cho nên đó là tại sao đó, phát Bồ Đề Tâm đó, nó làm cho mình ba lăng slide, làm cho mình không đi kẹt vào trong cái chuyện là mình chỉ nghĩ làm tốt thôi. Vì cái làm tốt chưa phải là nghĩ tốt, mà nghĩ tốt chưa phải là thói quen tốt. Thói quen tốt chưa phải là cái tâm thức sáng chói quang minh của chân tâm. Bây giờ mình nói là get stuck nè, get sunk in nè, get sucked in nè. Bây giờ mình cái cuối cùng cái là get glue, tức là bị nó dính kẹt vào, nó dán cứng vào trong cái subject object duality. Tức là mình bị dính kẹt vào trong cái chủ thể và đối tượng, mà cái illusion là có chủ thể có đối tượng, cái này là thiệt. Thế nên mình kẹt trong cái ngũ ấm đó các bạn. Thế mình nói, ô cái thân này của tôi nè, đồ này của tôi nè, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là của tôi. Thì mình bị kẹt trong cái đó, và bị kẹt trong tôi và đối tượng. Cái subject là cái chủ thể và cái đối tượng, bị kẹt trong đó hoài mình không ra được. Thì cái phần này là cái phần cuối cùng, mà đến lúc mà mình tới cái vô sắc giới ấy, thì cái chỗ cuối cùng của mình phải phá tung cái này ra. Đó là cái màn cuối cùng cả. Cho nên là nhiều khi là các bạn đừng hiểu lầm rằng là ma là cái chuyện mà dễ sợ như là cảnh giới mà thầy vừa thấy đâu. Mà ma nghiệp ấy, là cái chuyện là nhiều khi mình làm tốt ở một mặt, mình làm tốt cho người ta thấy, nhưng mà mình không ngừng cải thiện và tiến hóa cái tư tưởng, cái suy nghĩ, những cái thói quen tật xấu của mình. Nếu mà như vậy thì mình vẫn gọi là mã má là gì, là cái sự kẹt ở trong cái ảo ảnh của cái bản ngã này. Khi mình vẫn tiếp tục duy trì cái bản ngã, tiếp tục mà mình fit, tức là mình nuôi dưỡng đó, cái bản ngã, nhất là cái bản ngã mà ích kỷ, bản ngã mà không biết tha thứ, bản ngã không biết thương yêu, cái bản ngã không biết làm sao mà cải thiện chính mình đó, thì mình là kẹt lắm các bạn ơi. Cho nên đó, là cái mình nên hiểu đó là cái chữ ma nghiệp này nó rộng rãi hơn, chứ không phải là con ma mà mình thấy là xấu xí, con ma trong cái phim truyện, trong những cái phim truyện mà horror movie mà cái mình hay thấy đó, con ma đó thường thường đó là cái gì, là những cái người, những cái chúng sinh đó mà cái gút thắt của họ lúc sống nó cột mà nó không được mở ra, cho nên họ bị kẹt trong những gút thắt đó và đến lúc chết rồi cũng không mở ra được, và vì vậy cho nên họ đầy những cái sự tức giận và đầy cái hận thù. Đó là những cái chúng sinh mà rất là tội nghiệp. Cái đó là một category mà gọi là ma. Và cái ma đó đó là bởi vì cái lòng mà tức giận và cái hận thù và cái lúc nào cũng muốn đòi justice, đòi sự công bằng đó đó, lúc nào nó cũng cảm thấy bất công, lúc nào cũng cảm thấy mình bị đè, bị đẩy, bị ngược đãi vân vân. Cái cảm xúc đó, đó nó làm cho cái bản ngã của mình không thể nào mà mở ra và tha thứ được, unforgiving. Vì thế cho nên nói tóm lại đó là mình get stuck, mình get sunk in, mình get sucked in, mình get glued to cái subject object illusion đó đó, cái duality, mình bị get những cái chữ đó đó, tiếng Anh này nói tóm stuck là mình kẹt này, sunk là mình get bị chìm này, sucked là bị hút vào này, glue là bị cột vào. Và bốn cái đó cộng lại với nhau đó nó tạo thành một cái illusion, một cái ảo ảnh mà mình rất khó mà chạy thoát ra được. Bởi vậy cho nên cái chuyện làm tốt đó, là một phần thôi các bạn, bạn không thể nào mà làm tốt trong 24 giờ đồng hồ được. Mất cái sự chuyển hóa của cái tâm thức trong 24 giờ đó đó thì mình gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là cái gì? Là cái tâm thức mà mình không ngừng chuyển hóa, không ngừng cởi mở, không ngừng mở rộng, mà không ngừng, nghĩa là vươn lên thoát ra. Cái đó gọi là Bồ Đề Tâm. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là bây giờ tôi có làm tốt, nhưng mà các bạn làm tốt 24 giờ liên tục từng giây từng phút không? Không. Bạn có làm tốt được ngày này hoặc là ngày kia, hoặc là chuyện này chuyện kia, 100 chuyện, 1.000 chuyện, bạn đếm qua thử bao nhiêu chuyện tốt, bạn vẫn thấy rằng đó cái chuyện tốt đó, đó nó không thể nào đó, nó tràn ngập trong 24 giờ đồng hồ được cả, không thể. Nhưng mà cái tâm thức tốt đó rất là quan trọng, cái tâm thức tốt đó, đó nó quan trọng, nhưng phải có cái thói quen tốt đã tạo ra cái tâm thức đó, và bên dưới cái tâm thức đó, bên dưới cái thói quen đó, đó là cả một cái tàng thức, nó cũng phải chuyển hóa. Cho nên cái sự chuyển hóa tàng thức đó, đó là gọi là Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm đó mà chuyển hóa cái tàng thức đó, chứ không phải là phát cái tâm làm những cái chuyện tốt này nhỏ 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 này, không phải đâu. Nên cho nên cái sự phức tạp của cái ý nghĩa phát Bồ Đề Tâm là nhiều khi được bị hiểu lầm, và mình quên rằng đó là cái ma nghiệp này, cái ý nghĩa nó lớn lắm, nó nhiều, nó rộng lắm, chứ không phải là ma là một con ma, chứ phải như vậy đó các bạn. Thì thầy cho nên nói hơi hơi nhiều rồi, 13 phút rồi, cho nên thầy ngừng lại hôm nay, nhưng mà thầy hy vọng là các bạn nên có nhiều sự nghiên cứu và học hỏi qua là những kinh điển để thấy rằng đó là cái quan điểm này không phải là quan điểm mới lạ của thầy, mà quan điểm đã có trong kinh Hoa Nghiêm, mà cũng như là trong cái Phật giáo Đại thừa chúng ta đó, cũng như là Kim Cang thừa là đã có rất nhiều rồi. Cho nên đó, khi mà mình sống đó, mình đừng nghĩ rằng làm tốt là oai là hay, mà mình lúc nào cũng khiêm nhường những chuyện làm tốt của mình, thì mình phải nghĩ rằng là cái trình chuyển chuyển hóa tâm thức của mình đó, chuyển không ngừng chuyển hóa tàng thức của mình, không ngừng thay đổi và không ngừng cải thiện cái nhìn, tầm nhìn, tầng nhìn, cải thiện cuộc sống của mình và người, cải thiện cái mạng lưới của mình đó, của mạng lưới nhân duyên của mình đó. Cái công việc đó mới là công việc đó mà thật sự gọi là phát Bồ Đề Tâm, gọi là Phật nghiệp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và tịnh.